Thế nào gọi là Bồ Tát bất bức não nhẫn? Nếu nhân duyên sân, phiền não chưa khởi, gọi là nhẫn. Nếu khi gặp nhân duyên sân, quyền đánh đao trường, tay đấm chân đá, á khẩu mắng nhiệt, trước những điều đó tâm vẫn bất động thì gọi là nhẫn. Như thế nào gọi là bất bức não nhẫn? Điều đầu tiên nói rõ, giả như gặp phải nhân duyên gây ra sân nhuệ, gặp phải nhưng phiền não chưa khởi lên, hành vi của sân hận không có hành vi, có ý niệm này không có hành vi, như vậy không gọi là nhẫn. Không phải nhẫn là gì? Thông thường người ta gọi đây là hàm dưỡng. Người học Phật gọi là công phu. Đến khi nào mới thuộc về bất bức não nhẫn? Cần phải có hành động. Bên dưới nói, nếu khi gặp nhân duyên khởi sân nhuệ, thật sự có hành động, quyền đánh đao trường, tức là đánh nhau, tay đấm chân đá, đánh ta nằm dài trên đất. Quyền đánh chân đá, á khẩu mặn nhiệt. Trong tình huống này, không hề động tâm. Đây gọi là nhẫn. Lúc này cần phải nhẫn. Vì sao vậy? Vì nếu không nhẫn được, lập tức khởi xung đột. Song phương đều bị tổn hại rất lớn. Hóa giải xung đột quả thật là phương pháp hay nhất, chính là nhẫn. Nhẫn được, vấn đề lập tức được hóa giải. Chúng ta gặp tình huống này phải làm sao? Chưa từng trải qua, không học được nhẫn nhục ba la mật, về phương diện này khi tôi chưa học Phật, sau khi kháng chiến thắng lợi, tôi đi học tại Nam Kinh, cùng cấp với chúng tôi có ba lớp. Ba lớp A, B, C. Lúc đó tôi học năm thứ ba cấp 2, cùng khối khác lớp. Tôi học lớp A, người bạn tôi học lớp B. Chúng tôi cũng rất hợp nhau, thường chơi với nhau. Nhưng tuổi trẻ, tôi rất thích trêu đùa bạn bè. trong trường cử hành cuộc thi vẽ tranh. Đề mục là vẽ phong cảnh trường học. Đến trường vẽ khung cảnh của trường mình. Nhà trường tổ chức hoạt động này. Tác phẩm của tôi vẽ bức tranh này đứng thứ ba trong cuộc thi toàn trường. Có rất nhiều bạn học đến khen ngợi. Tôi nói với các bạn, tôi hỏi các bạn, có biết vì sao tôi đứng thứ ba chăng? Nghe tôi hỏi như thế, mọi người không hiểu gì cả, nói, tại bạn vẽ đẹp. Tôi nói, không phải tôi vẽ đẹp. Mỗi đồng học, nội dung vẽ đều là trạng thái tĩnh. Đều vẽ cây cỏ hoa lá, kiến trúc trường học, đều vẽ những điều này. Tôi không phải. Tôi vẽ là vẽ những người bạn học của mình. Bạn đó đang vẽ, tôi liền vẽ bạn đó. Tôi nói các bạn vẽ là thực vật, trạng thái tĩnh. Tôi vẽ là động vật. Tôi chế giữ bạn đó như thế. Bạn ấy nghe xong không nổi giận. Cho nên chúng tôi không phát sinh xung đột. Tình huống như bạn đó không gọi là nhận. Người bạn học này thường khen tôi sau lưng. Tôi thường đưa bạn đó vào trường hợp bối rối. Một năm, thời gian một năm, tôi bị bạn này cảm động. Liền xin lỗi và sám hối với bạn. Thật đáng nể. Tôi từ bản thân bạn đó, đồng nghĩa nói bạn dùng thời gian một năm dạy tôi biết nhẫn nhục ba la mật. Từ đó về sau tôi có thể nhận. Tôi ở Đài Loan làm việc tại cơ quan nhà nước. Có một lần gặp một việc hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không có ác ý. Là do ngôn ngữ, thái độ khiến một đồng sự ngộ nhận. Anh ta lớn tiếng mắng nhiếc, tay đánh chân đá tôi. Tôi không nói lời nào. Anh ta đánh, cứ để anh ta đánh. Tôi không đánh trả. Anh ta đánh tôi ngã xuống đất. Tôi làm như không có việc gì xảy ra. Anh ta dù muốn đánh nữa cũng không đánh được. Bên cạnh có một đồng sự kéo dậy, khuyên nhủ liền bỏ đi. Ngày mai anh ta đến xin lỗi tôi. Nói mình quá lỗ mãng. Tôi nói anh rất giỏi. Cách một ngày mà đã biết đến xin lỗi. Tôi nói tôi bắt nạt bạn học, một năm sau tôi mới xin lỗi họ. Anh giỏi hơn tôi nhiều. Không những không kết oán thù, còn trở thành bạn tôi. Quý vị xem, chỉ trong một niệm, nếu tôi không học được bản lĩnh này, nhất định khởi xung đột. Nghiêm trọng hơn, hai người đều nhớ lỗi lầm của nhau. Tổn thương này lớn biết bao. Gặp tình hình này, cần phải biết, nhất định phải nhận. Nhẫn không phải là thua đối phương. Nhẫn là thực sự chiến thắng. Đây là việc nhỏ. trong cuộc sống hàng ngày thường gặp phải. Trong xã hội, xung đột lớn, xung đột chủng tộc, xung đột quốc gia, đa phần là đều nhỏ không nhẫn mà hư diệt lớn, trả một giá rất thảm khốc. Kết thâm thù đại hận, nếu không quá giải được, trong Phật Pháp nói đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không bao giờ dứt. Đây là sai lầm lớn. Những câu chuyện nhỏ này tôi cũng thường nói cho mọi người nghe. Sau khi học Phật, tôi được thọ dụng. Biết làm thế nào để hóa giải xung đột, nhẫn điều mà người khác không nhẫn được. Làm điều mà người khác không làm được. Đây là đệ tử giỏi của Phật Bồ Tát. Ở trước, chư vị cổ đức dạy chúng ta ba loại nhẫn. Đó là cương lĩnh chung, nguyên tắc chung. Thứ nhất, phải nhẫn khổ. Đây thuộc về ngoại nhẫn. Không chịu được khổ, thành tựu có giới hạn. Bất luận tinh tấn nỗ lực đến đâu, muốn thành tựu hơn người khác là điều vô cùng khó khăn. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ, Ngài để lại hai câu này, là lời vàng ngọc. Câu thứ nhất, Ngài dạy chúng ta lấy giới làm thầy. Đức Phật không còn tại thế, chúng ta nương tựa vào ai? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ định ai, chỉ nói lấy giới làm thầy. Giới luật chính là người thầy. Nói cách khác, hàng đệ tử Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, tôn trọng giới luật giống như tôn trọng bản thân Thế Tôn vậy. Chúng ta tôn trọng Đức Phật nghĩa là ta đang trì giới. Không trì giới là không tôn trọng Đức Phật. Ngày ngày cúi đầu lễ lạy cũng như không. Lạy sói tráng cũng chỉ hoài công, không tương ưng. Nếu thật sự trì giới, không lễ lạy, quý vị cũng là học sinh cưng của Phật, được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Lấy khổ làm thầy, tâm mình luôn an định, không phàn duyên. Chân thành tu hành, không cần lấy lòng người khác. Điều này là đúng đắn. Đạo nghiệp mới có thể thành tựu. Phải luôn ghi nhớ trì giới, chịu khổ. Chịu khổ là việc tốt, tuyệt đối không phải việc xấu. Người có thể chịu khổ, thật sự có trí tuệ, có phước báo. Phước tuệ đều ở trong đó. Không thể chịu khổ, không thể trì giới, phước tuệ đều không có. Phước báo tu được trong quá khứ đều tiêu tan hết, đã hưởng hết. Đời này ta không tiếp tục tu, hưởng hết phước rồi thì sao? Đến lúc đó muốn tu cũng không kịp.